南无本师释迦牟尼佛。Hôm nay là ngày 28 tháng 9 năm 2014 của chùa Hải Đức. Bữa nay mình học tiếp kinh Chùa Lăng Nghiêm qua tới phẩm thứ 8. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lời niệm hồng danh cho bổn sư 3 lần. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bữa nay mình qua tới phẩm thứ 8, tức là quyển thứ 8. A Nan, những chúng sinh trong mỗi loài đều có đủ 12 thứ điên đảo. Ví như bấm vào mí con mắt thì thấy hoa đốm nhoáng phát xanh, trùng trùng điệp điệp. Đó là do tâm diệu viên chân tịnh bị điên đảo mà hóa ra có đủ những thứ loạn tưởng giả dối như thế. Quý vị nhớ kỳ rồi mình mới học đó, tức là nói về 12 thứ chúng sinh, phải không? Thành ra mình thấy cái nguyên nhân mà phát sinh ra 12 thứ chúng sinh đó. Thì trong cái quyển thứ 8 này, Đức Phật sẽ nói về ăn chay với lại 55 địa Bồ Tát. Đức Phật giảng rất là rõ trong này, cho quý vị thấy mà Bồ Tát tu từ nhỏ tới lớn ra thế nào, 55 địa. Đức Phật giảng đầy đủ lắm, từ thập tín, thập hành, thập hồi hướng, thập trụ, rồi qua tới bốn cái tứ gia hành, tức là bốn cái, rồi tới thập địa 10 cái nữa, rồi cuối cùng là đẳng giác, tức là 55. Thì trước khi nói thì Đức Phật nhắc trở lại đây, quý vị thấy những chúng sinh trong mỗi loài đều có đủ 12 thứ điên đảo là như vậy. Ví như bấm vào mí con mắt thì thấy hoa đốm phát sinh trùng trùng điệp điệp. Đó là do tâm diệu viên chân tịnh bị điên đảo mà hóa ra đủ những thứ loạn tưởng giả dối như thế. Tức là ví dụ như bình thường cái mắt của mình không sao, nhưng mà vì mình bấm vào con mắt thành ra mình mới thấy nó ra như vậy. Bây giờ mình đọc cái phần thầy giải thích không? Từ câu những chúng sinh đến câu loạn tưởng giả dối như thế, trong 12 loại chúng sinh mỗi loại có đủ 12 thứ điên đảo. Một cái nổi lên thì bao nhiêu cái khác cũng đều theo, ví như bấm mí mắt thấy bóng nhoáng phát sinh trùng trùng điệp điệp mà truy cứu lại. Do lai loạn tưởng đều do từ đời vô thủy chúng sinh tự làm điên đảo, tâm diệu viên chân tịnh chứ chân thể sáng suốt vẫn y nhiên, thấy nên công phu trở nhiễm làm tịnh, tiến lên thánh vị không có chi khó. Thành ra mình mới nói là bản lai vô nhất vật là như vậy, tức là lúc đầu tiên ra không có gì hết thì mình như vậy thôi. Nhưng mà tự mình vô thì mình ô nhiễm mình đi. Cũng giống như mình là đứa con nít mới sanh ra chẳng hạn, thì mình không thấy có gì hết. Mình thấy nhiều khi lúc đó còn trong sáng, còn tốt. Rồi nhờ sinh ra ngoài đời, nhờ những thứ điên đảo, tức những thứ nó dạy mình. Nó dạy mình bắt đầu hút thuốc, bắt đầu uống rượu, rồi bắt đầu nói dối, bắt đầu nói láo, bắt đầu tham lam, bắt đầu đủ thứ hết. Thì mình bắt trước những thứ đó mình học đi. Học đi thì mình mới sai lầm. Nếu ngày nay tu chứng được pháp tam ba đề của Phật thì cũng do nơi cái bản nhân điên đảo loạn tưởng ấy mà lập ra ba tiệp thứ mới có thể trừ diệt được sự giả dối của nó. Cũng như muốn đựng nước cam lồ vào một cái đồ sạch, trước phải trừ bỏ cho hết thứ cặn độc mật trong đó, sau lấy nước nóng và nước cho nước thơm mà xúc rửa cho thiệt sạch rồi mới đựng được. Quý vị thấy ngày xưa thì người ta dùng cái nước cho, nước cho thì bây giờ cũng giống như mình dùng bã cà phê đó, mình pha mình rửa cho sạch mấy cái đó. Ngày xưa người ta không có xà bông, không có những cái thứ thuốc để mà rửa, thì người ta làm như vậy. Mà thứ đó nó sạch thật quý vị, sạch thật, nhưng mà thì dĩ nhiên là nó có những cái phản ứng hóa học. Nhưng mà ngày xưa người ta không hiểu nó là cái phản ứng hóa học. Quý vị hiểu điều đó, tức là người ta rửa cho sạch, xong rồi, tức là ý của trong bài này thì dễ lắm. Tức là muốn đựng một cái đồ gì sạch, nước thơm chẳng hạn, vào trong nước, vào trong cái bình á, thì phải rửa cái bình cho thật sạch rồi mới đựng. Chứ nếu mà cái bình nó còn dơ, còn bẩn hoặc là còn có mùi vị khác ấy, mà mình đựng cái nước sạch vào thì nó cũng sẽ có cái mùi đó, phải không? Dễ hiểu như, đâu có gì khó ha. Cái phần thầy giảng ở đây là từ câu nếu ngày nay đến câu đựng được. Vì trước kia ông A Nan hỏi đến tiệm thứ nào đặng yếu mục tu hành, nên Phật nói nếu muốn tu chứng pháp tam ba địa thì không có pháp gì khác, cũng ở trong bổn nhân điên đảo loạn tưởng ấy mà lập ra ba pháp thiện thứ tu hành hư vọng mới diệt được. Phải do chỗ nhiễm ấy làm cái công phu hạ thủ, tức là nghĩa xuất sanh chỗ nào thì lấy chỗ ấy diệt tận. Ví như trong cái đồ sạch phải trừ khử độc mật cho hết rồi lấy nước nóng nước cho, nước thơm rửa cho sạch mới đựng được nước cam lồ. Đồ sạch ví dụ như tánh bất sanh diệt ở trong căn, tức là thầy bản lai nguyên tịnh. Nước nóng, nước cho, xúc rửa có nghĩa ví dụ trái với hiện nghiệp, đựng nước cam lồ là ví dụ an lập thánh vị. Cái này dễ hiểu gì không? Tức là cái này là ý trả lời như kiểu ông Ma Nan ông muốn hỏi Đức Phật hôm trước, bây giờ muốn tu thì phải làm sao? Tức là không phải ở tu thì phải lập cái chùa bự á, rồi phải vô phải cạo đầu, phải thọ bao nhiêu giới, phải lập cái giới đạo nào hay gì, không phải chuyện đó. Mà Đức Phật nói rõ rệt như vậy, tức là bổn lai của nó vẫn là trong sạch rồi, tại vì ông quên mất nó thôi. Thành ra ông tu tức là ông trở lại cái bản nguyên của ông, tức là cái chân tâm, cái Phật tính của ông, thế thôi. Tại ông bỏ mất nó rồi, bây giờ ông về ông tìm ông trở lại. Thành ra tu không phải là đi tìm, mà tu là dừng lại. Ngày xưa quý vị nghe các ông thiền sư cũng hay nói câu đó phải không? Nhiều khi mình không hiểu cái đó, nhưng mà sự thật nó là như vậy thôi. Tu không phải là đi tìm, tức là mình đi tìm đường tu hay gì, tìm ông tìm hoài cũng thấy đâu, vì là mình có sẵn rồi, nhưng mà tại mình bỏ quên mất nó. Cũng giống như bây giờ quý vị, hồi nào giờ quý vị đi làm chẳng hạn, quý vị để dành tiền, quý vị bỏ trong account đó, bỏ trong cái IRA cái gì đó, tiền bỏ sẵn rồi, mà nhiều khi quên tịt mất nó, không biết. Bây giờ cứ thấy, trời bây giờ bữa này phải kiếm khách nhiều ha, bữa này phải kiếm thêm tiền, kiếm thêm gọi. Mà trong khi tiền ở trong nó cả đống rồi, mà mình không nhớ tới nó, không biết tới nó. Tức là mình có sẵn rồi mà mình không biết. Mình cứ đi tìm ở ngoài, thì mình nói ôi tôi bận cái này, tôi bận cái kia, tôi lo mắc kiếm. Thế đến khủng, thì bây giờ người ta nhắc lại, bây giờ thôi ông dừng lại đi, ông nhìn này. Bây giờ ông lấy cái này ra, ông thấy không? Bây giờ ông có về hưu cũng được rồi, ông cũng có tiền ông xài, tại sao ông không chịu xài cái đó? À thì lúc mới nhớ ra, nhưng mà nó lại quen rồi quý vị. Nó khổ là cái mà nó huân tập á, cái tính huân tập của mình á, tức là ví dụ mình sống ngoài đời cũng vậy nữa. Cái tính huân tập của mình nó quen rồi, thì lúc mới mình lại nghỉ không được nữa. Mình đi làm có mấy bạc thôi mà mình cũng phải đi cho bằng được, nhất định. Thì nghe nó gọi điện thoại tới kêu có khách, cái là mình cũng phải chạy. À cái chuyện của nó thành ra cái đó là do huân tập mà nó thành ra, chứ bản chất của mình nó không phải như vậy. Thì quý vị thấy ở đây, tức là ý của thầy nói như vậy, tức là ông Phật dạy cho ông A Nan rõ rệt như vậy, cách tu của ông là sai thôi. Sao lại có tên gọi là ba thứ tiệt thứ? Trên Phật nói ba thứ tiệt thứ, thì ba thứ tiệt thứ là gì? Một là tu tập để trừ trợ nhân, hai là chân tu là đoạn tránh tánh, ba là tăng tấn để trái hiện nghiệp. Trái với lại cái hiện nghiệp, tức là cái nghiệp của mình hiện thời xảy ra rồi ấy, thì mình trái nó đi. Sao gọi là trợ nhân? A Nan, cả 12 loại sanh trong thế giới như ta nói đó, ngoài sự ăn ra không thể tự toàn được căn mạng, nên phải nương theo bốn cách ăn mà ăn trụ. Nghĩa là ăn bằng cách phân đoạn, ăn bằng cách hàm xúc, ăn bằng cách tư niệm và ăn bằng cách thức tánh. Bởi nên Phật nói hết thảy chúng sanh đều y trụ nơi cái ăn là thế. Tức là bây giờ mình dùng thứ nhân nhất là trừ trợ nhân. Trợ nhân á, thì đây Phật nói rõ ràng trên 12 loại chúng sanh như vậy thì đều phải muốn sống thì phải ăn. Thì thường thường mình nói ăn tức là mình nhét đồ ăn vào trong mồm mình nhai gì phải không? Nhưng mà đâu không phải tất cả chúng sanh đều ăn theo kiểu như vậy. Tức là ví dụ quý vị thấy con cá chẳng hạn, nó đâu có nhai gì đâu, bỏ cái nó đớp nó nuốt cái bột một cái nó lọt vào trong bao tử liền. Thế nên nó cũng biết ở trong mồm nó ăn cái gì nữa, nhưng mà nó nuốt thì nó nuốt chậm, rồi nó ăn rồi vào trong bao tử nó mới bắt đầu tiêu hóa ra. Con bò con gì vậy thì nó nhai nhưng mà nó nhai cỏ thôi, tức là ăn cái cỏ vào trong bao tử nó. Rồi thật ra thì cái bao tử nó không có làm gì hết, mà bao tử nó phải tiêu hóa, thứ nhất là tại cái cỏ của nó. Cái cỏ của nó bình thường mình ăn cỏ không được, nhưng mà con bò nó ăn được là tại vì nó có cái lá sách. Tức là nó ăn xong cái bao tử của nó nghiền xong rồi nó mới đổi qua bên cái lá sách. Lá sách thì nó có cái dịch vị đặc biệt, tức là có những cái loại vi trùng mà nó có thể nó tiêu hóa được những cái sợi sơ. Ví dụ như mình thì ăn sợi sơ không được, mình ăn ra, ví dụ mình ăn cọng rau muống đi ra nguyên cọng rau muống. Quý vị biết gì phải không? Quý vị ăn rồi quý vị biết gì? Đi cầu ra thấy nguyên cọng thế nào? Ví dụ như ăn hột bắp chẳng hạn, ăn cái bắp ra thấy vỏ bắp lòi ra hết nguyên cái vỏ ấy. Thì nó là cái vỏ thôi, nhưng mà mình nhìn thấy giống như là hột bắp này, thì mình nói là mình ăn bắp nó không tiêu, mà thật sự nó tiêu, nhưng mà nó những cái nó không tiêu được đối với cơ thể của mình. Thế nên mình cũng đừng có cái việc lạm dụng quá. Nhiều người lên cơn rồi ăn chay xong rồi bây giờ là bắt đầu chế ra đủ thứ à, phải ăn đồ sống, phải ăn đồ gì đó. Đức Phật đã nói rõ, Đức Phật sau này nói rõ cho quý vị nghe. tức là con người không có ăn đủ sống được. Tại mình không biết, là mình cứ nghĩ là mình ăn được, mình nghĩ ăn được thì mình trở thành con thú, mà mình quên mất cái điểm đó. Thì sau này Đức Phật sẽ nói, tức là 12 loại chúng sanh này đều phải ăn hết, nhưng mà ăn không phải tức là ăn giống như mình hết, tức là mình cứ nhét cái mồm mình, rồi mình nhai, rồi mình nếm, rồi nó có những cái nước miếng nó chảy ra, rồi nó hòa tan hay gì đó, không phải. Có những thứ nó ăn khác, ví dụ như bây giờ một con vi trùng nó ăn, thì nó không phải nó ăn như mình, mà cái chất bột nó thấm vô cái da của nó, tức là thấm vào cái vỏ của con vi trùng, vào trong cơ thể của nó, thế thôi. Quý vị thấy rõ điểm đó gì phải không? Thế ra ví dụ như mình nuôi vi trùng nhà, thì mình nuôi trùng trên, mình cấy nó trên su xoa nhà. Thì trên su xoa nó chỉ, mình chỉ bỏ đường vào đó thôi, chứ có gì đâu, chả có gì hết. Nhưng mà cái con vi trùng nó ăn như vậy. Những chúng sinh mà ví dụ như không có sắc, vô sắc ấy, thì nó sống bằng tưởng. Sống bằng tưởng, nhưng mà cái tưởng của nó cũng là thực bằng tưởng, tức là nó ăn bằng tưởng. Hình như quý vị như thế nghe nói, người ta có những chúng sinh mà ăn bằng mùi hương nhỉ? Thì ra mình phải đốt nhang để mình cúng những cái chúng sinh đó. Chúng sinh đó nó ăn bằng hương. Thành ra 12 cái loại này ấy, muốn sống sót ấy, thì cũng phải ăn hết. Nhưng mà ăn kiểu như vậy thì Đức Phật mới nói về 4 cái căn. Ăn ví dụ như là loài người của mình ấy, thì mình ăn bằng cái đoạn thực. Phật nói hết thảy chúng sinh đều y chịu nơi cái ăn là thế. Ăn ăn hết thảy chúng sinh hễ ăn đồ hiền thì sống, ăn đồ độc thì chết. Dễ hiểu phải không? Vậy nên những chúng sinh cầu pháp Tam A Đề phải đoạn tuyệt ngũ vị tân trong thế gian. Ngũ vị tân tức là năm cái vị cay. Đúng ra thì tân tức là cay thôi. Ở trong này tại sao không biết họ nói chuyện ớt. Nói chuyện ớt thì kẹt nhiều người lắm. Vì ngũ vị tân ấy nếu ăn chính thì hay phát khởi lòng dâm, còn ăn sống lại sanh ra tánh giận. Cho nên những người hay ăn các thứ ấy, dầu có tài nói suốt được 12 bộ kinh đi nữa, thì những hàng thiên tiên trong mười phương cũng bị gớm mùi hôi thối trong miệng bay ra mà phải xa lánh. Đó là cái lý do của Đức Phật nói. Nhưng mà sự thật thì mình thấy rõ rệt ha, tức là ngũ vị tân đó, đúng là nó là gia vị, tức là nó làm cho đồ ăn nó ăn ngon hơn. Chứ không có những cái thứ đó thì ăn nó lạt nhách gì phải không? Quý vị thấy ăn đồ ăn mình thấy nó lạt nhách, nó không có mùi vị gì hết, thì ăn thấy chán, ăn mình không thích ăn nhiều. Muốn ăn nhiều thì phải làm cho đồ ăn nó ngon lên. Thành ra quý vị thấy những cái người mà ta nấu đồ ăn mà nói thấy ngon ấy, là cái gia vị nó nhiều. Thì cái ngũ vị tân này, tức là năm thứ cay này của họ, họ nói ấy, những cái thứ đồ ăn này ấy, thì quý vị thấy Đức Phật nói ở đây, nếu mà ăn chính ấy, thì phát hay phát khởi lòng dâm. Cái chữ dâm ấy, quý vị phải nhớ này, thường thường ngày xưa người ta nói dâm nộ si phải không? Tức là mình nói là tham sân si. Dâm không phải tức là dâm dục không, mà dâm nó tức là tham. Cái ý nghĩa chính của nó là tham. Tham tức là gì? Tức là ham muốn mà vơ vét mà mình không có xả bỏ nó được, không có từ bỏ nó được, thì gọi là tham. Cái dâm nó là cái tham, tức là không có từ bỏ nó được. Nếu mình bỏ được thì không gọi là dâm nữa, không gọi là tham nữa. Còn ăn sống lại sanh ra tánh giận. Cho nên những người hay ăn các thứ ấy, dầu có tài nói suốt được 12 bộ kinh đi nữa, thì những hàng thiên tiên, tức là những cái người mà ăn những cái thứ đó rồi xong rồi đó, thì những cái mùi vị đó nó còn nằm ở trong miệng. Và khi mà mình nói ra, nói kinh ra, thì những cái hàng chư thiên, tại nhiều cái hàng đó, quý vị thấy cái hàng không có cái thân xác giống như mình, thì họ chỉ hửi mùi, họ tới cái gì đó, mà họ hửi thì thay vì họ hửi cái mùi thơm thì họ hửi cái mùi đó, thì họ không lại nữa, họ tránh đi, họ né. Mà họ không né thì cũng giống như mình đọc ở trong cái giới của Bồ Tát đó, quý vị nhớ không? Tức là bọn quỷ sẽ quét dấu chân của quý vị, tức là thiên thần quỷ vật họ không có ủng hộ quý vị nữa. Bây giờ mình tụng kinh mà mình tụng mình tức là mình trả cho mình thôi, thì mình tụng làm gì? Mình tụng tức là mình phải nói để cho quỷ thần nghe nó ủng hộ mình. Tức là bây giờ quý vị thấy rõ ha, tức là Đức Phật nói rồi phải đoạt tuyệt ngũ vị tân trong thế gian. Ngũ vị tân nếu ăn chín á, ăn chín phải chính. Nếu ăn chín á, tức là mình nấu chín mà mình ăn á, thì hay phát khởi lòng dâm, còn ăn sống để sanh ra tánh giận. Các loài quỷ đói thường nhân trong lúc người ăn ngũ vị tân xuống lại liếm môi liếm mép, thành ra hàng bữa sống chung với quỷ. Phước đức cả ngày mỗi tiêu tan, đời đời không được an ổn lợi lạc. Người tu phép Tam A Đề mà ăn ngũ vị tân ấy, chẳng những Bồ Tát thiên tiên và các thiên thần trong mười phương chẳng đến ủng hộ, mà đại lực ma vương lại thêm phương tiện. giả làm thân Phật đến thuyết pháp, chê bai những điều giới cấm, khen ngợi những điều dâm dục, nóng giận si mê tà kiến, làm cho người ấy đến lúc mạng chung phải làm quyến thuộc của ma vương, sau khi hưởng thọ ma phước hết rồi bị đọa vào vô gián địa ngục. Bởi vì quý vị biết, mình đã nói rồi phải không, theo Phật thì Phật độ, mà theo ma thì ma nó độ mình. Ma nó độ mình cũng sướng lắm, bởi vì cái đó mình đòi. Ví dụ như mình đòi cho tôi trúng số, cho tôi giàu, thì ma nó có thể nó làm cho quý vị vậy được. Và quý vị trúng số, quý vị giàu, quý vị tham, quý vị thích. Rồi ma thì mình tưởng đâu cái đó là Bồ Tát, thì mình khen cái đó là Bồ Tát giúp tôi, thì không phải. Bồ Tát không bao giờ giúp quý vị những cái chuyện đó. Nếu mà mình thấy những cái chuyện, ví dụ bây giờ tôi trúng số được, hay tôi được đông khách gì đó, cái đó là ma làm, không phải Phật làm. Không bao giờ mà Phật hay Bồ Tát nữa mà giúp cho quý vị mà giàu thêm cái gì đâu. Đừng có nghĩ bao giờ chuyện tập bậy tập bạ đó. Nếu mà quý vị cầu cho tôi được giàu thêm, cho tôi được nhiều khách, cho tôi đông khách hay cái gì á, mà quý vị được thì cái đó là ma nó giúp quý vị, không phải Phật giúp. Quý vị nên nhớ điều đó. Phật không bao giờ giúp cho thêm cho quý vị những cái chuyện tầm bậy bạ. Nên nhớ cái ý điểm đó. Tại mình cứ ngồi mình nghĩ đó, mình nghĩ Phật cũng như Chúa mà có quyền. Thế nên mình cầu cái này được cái kia. Nhưng mà Đức Phật đã nói rõ rệt rồi, mà quý vị mà càng thêm nhiều thì càng quý vị càng khổ. Quý vị phải bỏ ra. Mà Đức Phật đã dạy rồi, tại sao Đức Phật lại còn giúp cho quý vị thêm tiền thêm bạc nữa? Thật ra quý vị thấy nó khổ lắm quý vị, chứ không phải giỡn đâu. Quý vị thấy hồi nào giờ, bây giờ quý vị nghèo, bây giờ quý vị có cái nhà bự nè, có cái nhà cả mấy trăm ngàn nè, rồi có xe hơi, có gì tưởng là ngon lành. Bây giờ sao quý vị, con cái quý vị nó tốt không? Nó ngoan không? Quý vị về hỏi đi, tôi không nói, nhưng mà quý vị về hỏi đi. Rồi bà con quý vị họ tốt với quý vị không? Hỏi đi, thấy liền à. Quý vị thấy mình nhìn đó là mình thấy đó là liền rồi. Hồi nào giờ họ cũng mò lại. Họ lại ví dụ như mình nghèo ấy, thì mình xỏ cái áo vào, mình thọc đôi dép vào, mình lại nhà người ta nói chuyện chơi vui vẻ, không sao hết phải không? Còn bây giờ mà có tiền lại nhà người ta là phải đem theo chai rượu, đem theo cái đồ ăn. À, rồi bắt đầu nói đía nói dốc, đủ thứ hết, khoe khoang. Ngồi chút xíu là nghe điện thoại nó reng một cái là phải chạy. Nói, ôi bây giờ tôi phải có khách, tôi phải cái thế này phải kia. Đủ thứ hết. Thế nhưng những cái chuyện đó nó không phải. Đức Phật, Bồ Tát không bao giờ giúp quý vị giàu, không bao giờ giúp quý vị có tiền, không bao giờ giúp quý vị nổi tiếng hết. Quý vị nên nhớ điểm đó đi. Nếu mà quý vị cầu Bồ Tát, cầu Phật, mà quý vị thấy quý vị được tiền, được gì á, cái đó ma nó làm quý vị, chứ không phải Phật đâu. Sau này, cái phần sau này Đức Phật sẽ nói rõ rệt, ma nó làm quý vị, không phải Phật, không phải Bồ Tát làm cái chuyện đó. Thành ra nhớ lại, tỉnh lại đi. Tức là mình về mình đọc kinh trở lại. Chứ đừng có về mình nói, ôi tốt quá, trời ơi, tôi khỏe quá. Cái này tôi bệnh, Bồ Tát giúp tôi hết bệnh cái gì. Hết bệnh để làm cái gì quý vị? Hết bệnh thì mình quý vị làm thêm tiền nhiều, mình cái đó sao hỏng rồi, sai rồi. Thành ra các loại quỷ đói ở đây, trong người, trong lúc người ăn ngủ bị tân lại giếm môi liếm mép, thành ra hàng bữa sống chung với quỷ. Phước đức ngày mỗi tiêu tan, đời đời không được an ổn lợi lạc. Rồi ma vương lại được thêm phương tiện, giả làm thân Phật đến thuyết pháp, chê bai những điều giới cấm, khen ngợi những điều dâm dục, nóng giận si mê tà kiến. Rõ hết. Tức là ví dụ bây giờ mình ăn ngũ vị tân, xong rồi người ta có nói thì, hoặc là người ta nói, ôi cái đó ăn thua cái gì, trời ơi, có ba cộng hành cũng bị lật, chả phải cái gì. Rồi bắt đầu nói, tức là chê bai, nói những cái điều mà không phải Phật pháp nữa. Rồi lúc đó thì nó tăng trưởng cái ngã ái gì quý vị. Tức là mình nghĩ mình giỏi hơn ta gì phải không? Mấy hôm nay không biết cái gì. Tôi ăn này tôi chẳng thấy cái gì hết. À, phải không? Quý vị thấy rõ không? Bây giờ tôi nói, tôi ăn tỏi này. Tôi rõ ràng trên cái tiếng nét nó nói ăn tỏi vào cái tăng sinh mũi xuống. Tốt lắm, tỏi tốt lắm. Ăn tỏi đi, ăn tỏi cho nhiều là tốt lắm. Tây nó ăn tỏi nhiều lắm. Thành đứa nào nó lấy hồi nách hết, xài dù thơm nhiều mà. Nhưng mà mình không thấy cái đó. Cái đó tại người ta nói. Tại Tây thì nó hôi nách thôi, chẳng phải. Rồi sau khi hưởng phước, ma phước hết rồi thì đọa vào vô gián địa ngục. Nhưng mà mình đâu có khe chuyện đó được. Đúng là thật là ví dụ như vậy. Vô tu hành hoặc là đi chùa gì mà được tiền nhiều, được phước nhiều, được khỏe mạnh, không có bị bệnh hoạn gì là khỏe lắm. Ôi giời ơi, Phật này linh lắm, Bồ Tát này linh lắm, thế thôi. Chứ không nghĩ là tại mình. Không bao giờ quý vị, tôi nói thật chứ. Tới đó cảm ơn thì cũng cảm ơn Phật, cảm ơn Bồ Tát. Chứ không có ngồi mà chửi mình. ngồi mà quán lại coi lại mình như thế nào. Không, không bao giờ ấy. Anan, những người tu Bồ Đề Đạo mà đoạn tuyệt đồ ngũ vị tân không khi nào ăn đến, ấy là đệ nhất tăng tấn trong việc tiện thứ tu hành. Ủa, tại sao mình thấy kỳ á? Thì có việc hành hẹ tỏi những chịu không ăn thôi, mà lại thành ra là đệ nhất tăng tấn. Bây giờ thầy giảng này, từ câu sau gọi là trợ nhân đến câu tăng tấn trong việc tiện thứ tu hành, việc thiết yếu của 12 loài dùng hàng ngày là ăn uống, và cách thức ăn đại khái như tức là bốn cái loại ăn kiểu mà thầy nói, Đức Phật nói nhai nhỏ từng đoạn để ăn, gọi là đoạn thực như loài người. À, tức là cái việc đoạn thực, đoạn tức là cắt được đứt là. Thứ hai là xúc hưởng hơi đồ ăn, gọi là xúc thực như loài thần quỷ, chứ là quỷ thần thì họ không ăn kiểu như mình, mà họ ăn bởi mùi hương. Thành ra cũng thấy mình đốt hương là như vậy. Chứ bây giờ nó khùng khùng điên điên, nó làm nhang mà rồi nhang không có mùi nữa. Nó sợ có mùi, có mùi bị ăn là cái gì. Quý vị thấy thì đừng đốt nhang nữa, trời ơi. Quý vị thấy bây giờ nó điên điên khùng khùng nhiều cái. Thành ra trên nó cũng bị ba cái đoạn loài si mê tầm bậy bạ. Thành ra nó ngủ nó nghĩ bậy hết quý vị. Đốt nhang không có mùi, đốt nhang không có khói, rồi đốt đèn nó thì không có lửa, đủ thứ ấy. Ngồi họ chế là những chuyện đó mà họ cứ nghĩ như vậy là hay. Thành ra cái đó nó sai, họ làm sai mà họ không biết, mà những người khác làm đúng, người ta nói lại cho mình nghe thì là không nghe. Không nghe tại sao? Tại họ không có đọc kinh, mà họ cứ cãi theo cái ý bụng của họ, cái ngã mạn của nó lớn quá rồi. Dĩ nhiên là cái người ngu dốt thì nó mới cãi thôi, nhưng mình ma nó làm. Việc thiết yếu của loài hàng ngày là ăn uống, và cách thức đại khái như nhai nhỏ từng đoạn để ăn, gọi là đoạn thực như loài người. Xúc hưởng hơi đồ ăn, gọi là xúc thực như loài thần quỷ. Thứ ba là lấy sự nghĩ vui về thiền định mà no, gọi là tư thực như các vị thiền thiên. À, quý vị thấy rõ, tức là chỉ tư tưởng mà ăn. Thành ra không phải là mình phải cúng dường cho họ mới có ăn. Nhưng mà những cái vị đó, những loài nhất là những loài vô sắc, hoặc những loài sống về tưởng ấy, thì họ dùng cái tưởng để họ ăn thôi, chứ họ không cần mình phải cúng dường, mình vô ích. Thành ra tại sao có người thì người ta nói Phật không có cúng gì hết, người ta nói cũng có cái lý của họ, nhưng mà không phải tại vì họ chỉ nghĩ họ cúng Phật thôi, chứ còn những cái thứ quỷ thần kia họ không cúng à. Thành ra chỉ cúng Phật thôi, không có cúng người khác thì cũng không được. Rồi chúng sinh trong tam giới bất luật dùng thứ chi để làm mạng căn sống được để gọi là ăn, chứ không phải dùng thực vật như loài người mới được gọi là ăn. Cái này thầy nói thì rõ cơ, quý vị thấy, tức là những chúng sinh khác, ví dụ như bây giờ mình thấy ví dụ như mấy con sâu con gì nó ăn thì dĩ nhiên nó ăn lá gì mình thấy rồi, nhưng mà mình thấy nhiều cái con mình thấy nó không có ăn gì hết cả. Chẳng hạn ví dụ mình thấy con kiến gì mình thấy làm như là nó không có ăn gì hết, nó ăn cái gì đâu mình không thấy. Nhưng mà thật ra nó có ăn, nó ăn mà mình không thấy thôi, chứ không phải là nó không có ăn. Loài người nên phải chọn lựa món ăn, vì mình là người nhé, thành ra mình phải chọn lựa món ăn. Kiêng cữ đồ độc, kiêng cữ năm thứ hành hẹ, tỏi nén và hưng cừ. Hưng cừ ở Trung Quốc, tàu giống như củ kiệu ở Việt Nam. Những người cầu đạo Bồ Đề phải đoạn tuyệt năm thứ ấy. Sau gọi là chánh tánh, Anan, những chúng sinh đã nhập vào Tam Ma Địa rồi, trước phải nghiêm giữ giới luật cho thanh tịnh. Dứt sạch lòng dâm, chẳng nên ăn thịt, uống rượu và dùng lửa nấu chín thức ăn cho sạch để tránh khí sanh. Quý vị thấy rõ không? Phật nói rõ rệt trong này. Cái phần trên chữ Nho ấy, vĩnh đoạn dâm tâm, bất san tử nhục, dĩ hỏa tịnh thần. Vĩnh đoạn dâm tâm, tức là đoạn dứt luôn cái tâm dâm. Bất san hữu thực, tức là không có tham rượu và thịt. Tử nhục, tức là rượu thịt. Dĩ hỏa tịnh thực là dùng lửa để mà làm cho thức ăn nó sạch, để làm sạch thức ăn. Tức là quý vị không được ăn đồ sống, nên nhớ vậy. Thành ra hầu hết quý vị thấy những cái người tu hành nó như nhất là những ông sư, không bao giờ họ ăn đồ sống hết. Mà tôi nhớ tôi hồi nhỏ cũng vậy, ở ngoài Bắc tôi thấy kỳ cục ở nhà không bao giờ ăn đồ sống hết. Quý vị biết mình thì xây xích phải không, nhất là thanh niên thiếu nữ, quý vị biết cái gọi đu đủ gì không? Biết thì sao không biết, đu đủ sống á, rồi người ta bào ra, xong người ta cho thịt bò khô ở trong đó, rồi thêm nước mắm giấm gì đó. Quý vị biết cái đó gì phải không? Trời, thanh niên thì khoái ăn cái đó, nhất là mình đi học đó, mấy ông tổng đó, ông vác những cái xe lại trước cửa trường cứ bán mấy cái đôi ăn. À, là thích ăn cái đó lắm. ăn cái đó mà về nhà là bị mấy cụ của liền nó cấm không được ăn cái đó, ăn cái đó nó có trùng có gì quên. Thì hồi đó mình thấy nó cười ôi mấy ông bà già vớ vẩn, phải không? Nhưng mình nghĩ như vậy thôi chứ mình không nghĩ là đúng rồi, đúng. Nếu mà mình nói theo ngoài ấy, thì nó có những cái loại ký sinh trùng vi trùng gì gì, nhưng mà theo luật của Đức Phật ấy, thì những cái đó thứ đó là không được ăn. Quý vị biết thì họ hàng nhà tôi thì họ rất giới nhiều từ lâu rồi, thành ra họ giữ giới dữ lắm, tức là đồ ăn phải làm cho đàng hoàng. Đồ ăn bất kỳ mà quý vị biết, rau muống thôi chẳng hạn là cũng phải luộc, chứ không có thứ rau muống ăn sống mà đúng ăn sống độc lắm quý vị. Tại tôi trong trại cải tạo cứ biết mà, bữa hôm đói bụng quá thì mấy anh em mò ra bứt mấy cái cọng rau muống ăn. Đúng là đặc biệt, ăn rau muống sống xong quý vị biết nó còn đói bụng hơn, vì trong cái rau sống rau muống nó có cái mủ, quý vị thấy cái mủ nó gì phải không? Bứt cái rau muống sống lên biết liền thấy cái mủ trắng trắng, trời ơi nó độc. Mình ăn xong rồi mình mới biết, rồi tới lúc mà mình mới biết là thôi mình không có khôn bằng các cụ đâu, các cụ giỏi hơn mình. Tại mình cứ thích cãi thôi. Thì ra ở đây Đức Phật nói rõ rệt, không được ăn thịt uống rượu và phải nấu chín thức ăn, và dùng lửa nấu chín thức ăn cho sạch. Nấu chín chứ phải chín, ở đây thầy ơi là chữ chín. Thức ăn cho sạch để tránh khí sanh, nói rõ rệt tránh khí sanh. Dĩ hoạt thì thực vô diệt sanh khí, tức là không sanh những cái khí. Khí ngày xưa thì người ta nói những cái khí tức là khí độc, tức là người ta nghĩ là độc là do những cái khí ở ngoài. Chứ ví dụ bây giờ mình nói thì nấu ăn đồ chín để tránh những cái loại ký sinh trùng, những gì phải không? Đó, run sán này đó. An, những người tu hành mà nếu không dứt trừ nghiệp dân dục và nghiệp sát sanh thì không thể nào ra khỏi được tam giới phàm phu. Vậy nên hàng ngày người tu phải coi sự dân dục như là rắn độc và như kẻ thù giặc, trước hết phải trì giới tứ khí. Để chút xíu mình sẽ nói trì giới tứ khí và bát khí của thanh văn, tức là tứ khí và bát khí của thanh văn. Chút xíu thầy sẽ nói ở đây mình sẽ hiểu, tại vì thường thường mình cũng không có thọ những giới thanh văn này, nên mình cũng không biết mấy cái giới này nhiều. Để giữ thân cho đừng động phạm, rồi sau làm theo luật nghi thanh tịnh của Bồ Tát, để giữ tâm đừng cho sanh khởi. Có hai cái, tức là mình giữ giới của thanh văn, tức là giới của người tu đàng hoàng, xong rồi lại phải theo luật nghi thanh tịnh của Bồ Tát để giữ tâm đừng cho sanh khởi. Khi giới cấm đã được thành tựu thì dầu ở trong thế gian nhưng chẳng bao giờ phạm, gây nghiệp tương sanh tương sát, cho đến nghiệp trộm cướp cũng không, thì chẳng còn có gì để bị hệ lụy. Tất nhiên ở thế gian không có sự túc trái chi phải đền trả. Hay vô cùng, quý vị thấy không? Tức là lúc đó là mình vẫn sống ở trong thế gian, nhưng mà mình không còn gây nghiệp gì nữa hết. Mình nói dĩ nhiên là mình gây nghiệp, tức là cái sự mình làm ra, nhưng mà mình làm ra mà nó không có cái gì phải đền trả cả. Tức là làm cái gì là sòng phẳng hết, không có phải gây nghiệp ra. Người thanh tịnh tu pháp tam ma địa ấy chẳng cần con mắt thiên nhãn, mà chỉ với cái thân do cha mẹ sinh ra đó, tự nhiên cũng xem thấy thế giới trong mười phương, thấy Phật, nghe pháp, tự mình gần gũi vâng lệnh thánh chỉ, đặng phép đại thần thông chơi khắp mười phương quốc độ, đắc túc mạng thanh tịnh, hiểu thấu quá khứ vị lai, không còn sự gian nan nguy hiểm chi về sau nữa. Đó là tăng tấn trong pháp tu hành triệt thứ. Thầy quý vị thế, tức là mình phải tu theo cái kiểu Đức Phật chỉ cho mình như vậy. Bởi vì khi mà mình tu như vậy rồi thì mình giữ những cái giới đó. Tại nhiều người á, người ta nghĩ chẳng hạn như cái vụ mà ăn ngũ vị tân với ăn đồ sống này, người ta cứ nghĩ là thôi bây giờ thí chủ người ta cho mình cái gì thì mình ăn cái đó. Nhưng mà ăn cái đó xong, nếu mà người ta đưa đồ sống thì về tới chùa mình cũng phải đốt lửa nấu cho nó sạch ra. Hoặc là lúc mà người ta đưa cho mình từ chối, mình nói cái này còn sống tôi không ăn. Thì hầu hết là người ta biết như vậy. Và nhất là quý vị biết ngày xưa đó thì đồ ăn mà sống đó là luôn luôn là có trứng dùng, trứng lãi, trứng gì chắc chắn cái gì phải không quý vị? Xưa người ta không có biết vệ sinh giống như bây giờ của mình, thành ra mình phải cân nhắc cái đó. Mà Đức Phật dạy trong này cho mấy ông sư nữa, bây giờ từ câu sau gọi là tránh tánh đến câu tăng tấn trong pháp tu hành kiệt thứ, hai nghiệp dâm sát sẵn có của loài người không đợi ai dạy mà tự biết, thân sanh thì nó sanh, tánh có thì nó có, đó là tránh tính của sanh tử nên cần phải bỏ. Tức là cái tính dâm với tính sát đó, tức là tự cái cơ thể mình nó sanh ra rồi thì nó có, giống như con chim, con chó, con bò gì quý vị đó, thì cái nghiệp dâm của nó tự dưng nó biết à, chứ không cần phải ai dạy nó hết. Sát cũng vậy nữa, tức là nó cần phải ăn thịt cái loài khác, đâu có ai dạy con chó nó phải ăn con khác đâu. Nhưng mà nếu mà mình không có nuôi nó, không có cho nó ăn đồ ăn thì nó sẽ đi nó giết con gì để nó ăn. Con mèo cũng vậy, nếu mà ví dụ mình nuôi mèo trong nhà, mình dùng thức ăn mèo cho nó ăn thì nó ăn quen. Nhưng mà nếu mà mình bỏ nó không nói thì tự dưng nó cũng biết đi bắt chuột, bắt sóc, bắt gì nó ăn. Dạy cái nghiệp của nó tự dưng như vậy. Con người mình cũng vậy nữa. Nếu bây giờ mình không có đồ ăn, mình nghèo quá, mình đi mình thấy ở ngoài, thấy con chuột, thấy con chó, thấy con cá, thấy con chim, thấy gì cũng bắt bẻ cổ ăn, chứ không thế nào mình bỏ được. Cái đó là cái nghiệp của nó rồi. Tức là hồi nào giờ không cần ai phải dạy mình mà mình cũng biết được. Đó là chánh tánh của sanh tử. Nên cần phải bỏ những chúng sinh đã do công phu phản văn mà vào tam ma địa. Trước hết phải giữ giới thanh tịnh, vì do giới mà sanh định. Tức là phải giữ giới trước đã. Nếu giữ giới tức là giới dâm, giới sát nó phải bỏ. Tức là không được dâm, không được giết. Mà nếu mà mình bỏ cái đó được vào thì mới vào định được. Chứ còn không thì không thể nào định được. Tức là tối ngày chỉ lo ăn, lo đi kiếm giết ai rồi mà ăn. Tu hành cầu đạo giải thoát mà chẳng đoạn tuyệt nghiệp dâm và nghiệp sát thì vướng mãi nợ tương sanh tương sát, không thể nào giải thoát được. Tức là cứ liên tục người này, bây giờ mình gây nợ cho nó thì bây giờ nó là mình trả thù lại mình. Thì quý vị thấy cũng giống như bây giờ trên thế giới vậy. Tự dưng bây giờ đi cắt cổ ta thì thằng kia nó lại nó bỏ bom mình. Bỏ bom thì mình chết. Mình chết mình lại tức quá, mình lại đi kiếm thằng khác cắt cổ thêm nữa. Cắt cổ thêm nữa rồi thằng khác nó tức quá, nó lại đem thêm bom nó nổ. Bỏ cứ như vậy thôi, chứ làm sao mà yên được. Quý vị thấy không? Tức là mình oán thù gì chả bằng oán thù, có thế thôi, chứ không thể nào mà giết bỏ được cái đó. Thành ra cái nghiệp sát là cái nghiệp nặng. Thế mình giết nó thì nó sẽ giết trở lại mình. Sao gọi là hiện nghiệp? A Nan, những người giữ gìn giới cấm thanh tịnh như vậy thì trong tâm không tham, không dâm, đối với sáu trần ở ngoài không lưu giật quá đỗi. Nguyên nhân cái không lưu giật ấy tự xoay về nơi nguyên trơn. Như thế là trần ngoài là trần duyên, căn trong không chỗ đối, sẽ tự nhiên ngược dòng dục nhiễm mà thành một thể tinh minh. Tác dụng của sáu căn cũng không thể hiện hành được nữa. Thế là mười phương quốc độ thanh tịnh một màu. Ví như trong đồ lưu ly có treo trăng tỏ. Đồ lưu ly thì quý vị đừng có nghĩ nó là lapis lazuli, tức là cái ngọc bích này. Nó không phải. Lưu ly tức là thứ đồ trong, như là pha lê thì gọi là lưu ly. Ngày xưa người ta dùng những cái danh từ nó lẫn lộn nhau nhiều. Có treo trăng tỏ, khi ấy tâm đặng khinh khoái, bình đẳng diệu viên, an ổn tột bực, tất cả bốn thứ quả đức, mật viên tịnh diệu của chư Phật đều hiện vào trong tâm lượng, thì người ấy liền đắc vô sanh pháp nhẫn, rồi từ đó lần lượt tu tiến tùy theo hành sở pháp mà an lập thánh vị. Đó là để tam tăng tấn về pháp tu hành tiệt thứ. Tức là cái này thứ cái thứ ba hồi đấy mình nói rồi, ở trên Phật nói, thì bây giờ thầy giảng theo tiếp nữa. Từ câu sao gọi là hiện nghiệp đến câu tăng tấn về pháp tu hành tiệt thứ, những người chỉ giới thanh tịnh thì tâm đoạn tuyệt hai nghiệp tham lam và dâm dục, đối với lục trần cũng không lưu giật, nhân đó xoay về nguyên trơn. Bởi trần ở ngoài chẳng giao với căn ở trong, nên tâm khinh khoái như như bất động, bốn thứ quả đức mật viên tịnh diệu hiện hiện vào tâm lượng, thì người tu hành ấy chẳng thấy có pháp chi sanh diệt, chứng đạo vô sanh pháp nhẫn, rồi tiến tu tùy hành sở pháp mà an lập các thánh vị như thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và thập địa. Tức là mình sẽ tu lên theo những cái địa của Bồ Tát. Quý vị thấy là người ta phân chia ra, tức là mình tu Bồ Tát thì mình nói có Bồ Tát con, Bồ Tát nhí, Bồ Tát lớn, phải không? Đại Bồ Tát gì nữa. Thì những cái cấp này, tức là tu theo đó, mình tu tới cỡ nào thì một hồi quý vị muốn học thì quý vị sẽ học theo cái này. Mà nên học đi để quý vị hiểu rõ. Khi nào thì gọi là Bồ Tát bất thối hay là gì, nhiều người đang ngoài nói những cái chuyện đó nó không có quan trọng đối với Bồ Tát, nhưng mà mình nên học để mình biết, để mình hiểu thôi. Này A Nan, thiện nam tử ấy tình thương ý muốn đã khô kiệt trong căn ngoài cảnh, không phối hợp nhau, tàn chất tuy còn nhưng chẳng nối sanh nữa, giữ tâm được rỗng không sáng suốt, thuần thi trí huệ, huệ tánh viên minh, tỏ dạng mười phương thế giới, thành tựu can huệ gọi là can huệ địa. Vì tập khí ái dục mới khô giáo, chưa được cùng nước pháp lưu của Như Lai tương tiếp. Cái này quý vị có hiểu không? Chắc khó hiểu như thế không? Nhưng mà thật ra nó không có gì khó đâu. Ngài A Nan, thiện nam tử ấy tình thương ý muốn đã khô kiệt. Tình thương ý muốn đã khô kiệt thì quý vị biết rồi gì? Tức là ái dục nó không còn nữa. Tức là mình không còn ham nữa. Không phải là không còn, tức là mình ghét người ta gì? Không phải. Mình vẫn thương chúng sinh, nhưng mà thương không phải vì cái tính cách mình gọi là thương mến. thương là bây giờ mình phải cho nó ăn, phải là ôm ấp nó thì không phải. Nhưng mà thương với tính cách cũng giống như là quý vị thương con quý vị thôi. Thương con quý vị tức là sao? Tức là quý vị dạy dỗ cho nó khá, tập cho nó có cái nghề, cho nó đi học, cho nó có cái bằng cấp hay gì đó, để mà nó đi ra ngoài nó có thể tự lập được nó. Thì cái đó mình gọi là thương con gì? Chứ mình thương con mà mình nói nó, ôi trời ơi, bây giờ tao có cái tiệm lớn quá, bây giờ không có người làm, bây giờ giúp con ra, tao cho mày làm, đỡ mướn người ngoài, của ngoài vào rồi không? Trả tiền nó nhiều nữa thôi. Con thì cũng như là con bỏ vô đồng bóc lột nó thôi, nhưng mà cũng là kiếm tiền cho nó, mình rồi dạy nó làm như vậy thôi thì không khá được. Tức là mình không phải mình thương con, quý vị thấy điểm đó không? Tức là mình thấy mình thương, tức là cái thương của người Bồ Tát nó khác với cái thương ở ngoài. Thương ở ngoài là nó có cái lợi dụng, nó có cái ý ở đằng sau, hoặc là ít ra nó thì cũng nói tại vì tao mang tay mang tiếng, mày là con tao mà mày như vậy người ta nói thế này, người ta nói kia, chẳng có ăn thua gì hết trơn. Mỗi người có cái ý sơ đời sống của mình, quý vị, không phải là tại vì con của mình, quý vị nó làm cho quý vị dạng danh hay là gì đâu, chẳng có. Cái thiên hạ của nó muốn dạng danh thì nó nổi lên thôi, quý vị thấy rõ không? Giống như ở ngoài đời có nhiều người ta chẳng làm được cái gì hết mà đưa lên trên internet, rồi đưa lên trên báo, đưa lên trên tin tức, tự nhiên nó thành ra nó nổi tiếng. Mà sự thật bây giờ mình xem để nó coi nó làm được cái gì, chẳng làm được cái gì hết, ăn hải đáy nát không, chẳng làm được cái gì hết, nhưng mà nó nổi tiếng. Thế ra quý vị thấy, tàn chất tuy còn nhưng chẳng đối xanh nữa, giữ tâm được giống không sáng suốt, thuần thi trí huệ, huệ tánh liên minh tỏ dạng mười phương thế giới, thành tựu căn huệ. Căn huệ tức là cái trí tuệ, huệ tức là trí tuệ. Tại thường thường người Nam người ta ưa dùng chữ huệ thay vì dùng chữ tuệ, đúng là phải là chữ tuệ mới đúng. Thì cái tuệ tức là cái trí tuệ, can huệ đúng là càn huệ, tức là cái trí tuệ nông cạn. Quý vị biết hiểu không? Trí tuệ nông cạn thì cái này đó, chữ mà danh từ người Mỹ á, người ta dịch nhá, thì người ta kêu bằng là worldly wisdom, tức là cái trí thế gian. Quý vị thấy rõ không? Trí thế gian là mình hiểu rồi như vậy, tức là chưa có ăn thua gì hết trơn. Trí tuệ nó còn nông cạn quá, tức là mình trí thế gian thì mình biết rồi, tức là mình biết ở cái này xấu, cái này phải, cái này đúng, thế thôi. Chứ mình chưa phải là người tu, chưa phải là người mà có thể mình gọi là người tu được, tức là vẫn còn dính mắc thế gian rất là nhiều. Thành ra thành tựu căn huệ, gọi là căn huệ địa. Cái này quý vị cẩn thận nghe, chỗ này đúng là căn huệ tâm, chứ chưa phải là căn huệ địa. Căn huệ địa là cao hơn trên nữa. Sau này quý vị học về thập địa đó, nó sẽ tới càn huệ địa, chứ còn cái này chưa có thể gọi là càn huệ địa được, mà gọi là càn huệ tâm, tức là cái tâm can huệ, tức là cái tâm mà có cái trí tuệ nông cạn, tức là mình đã biết được, mình hiểu được, cái này là cái trí thế gian thôi, chứ chưa phải là cái trí mà gọi là trí của người tu hành đâu. Nghĩa là quý vị cũng đi chùa, cũng biết đốt nhang, cũng biết tụng kinh, người ta tụng thì mình cũng tụng theo, người ta đốt nhang mình cũng đốt nhang theo, mình thế thôi, rồi đi về thôi, chẳng làm gì hết. Thành ra cái đó gọi là càn huệ địa thôi. Nhưng mà cũng đã khá rồi, khí ái dục mới khô giáo được, cùng nước pháp lưu của Như Lai tương tiếp. Tức là sau khi đạt được cái này rồi thì bắt đầu lúc mà mình mới khởi tu. Ở đây Phật thầy giảng, từ câu tình thương ý muốn đến câu nước pháp lưu của Như Lai tương tiếp, người tu hành đã lên bậc để tam kiệt thứ, thì tâm không còn tham và dâm nữa. Tham và dâm tức là quý vị thấy rõ rệt cái này, tức là tham tức là nghĩa là có thể từ bỏ được, không còn tham và dâm tức là mình có thể mình bỏ được, có thể mình xả bỏ được, tức là có thể mình không dính mắc nữa. Không phải mình nói mình xả bỏ tức là mình về thôi, cái nhà này tôi cho người ta đi, cái xe này tôi cho người ta đi, không phải, mà nghĩa là mình không dính mắc với nó nữa. Cái xe này bị đụng thì thôi, nó đền mình cái xe khác thôi, mình đi xe khác, mắc mớ gì. Trời ơi cái xe này tôi khoái quá, tôi thương cái xe này quá, trời ơi cái xe này nó đặc biệt thế này, chẳng có gì đặc biệt. Quý vị phải nhớ về, nếu mà mình tâm đắc được như điểm đó rồi nhá, thì lúc đó mình đã rỉa bỏ được. Còn nếu mình chưa tâm đắc được thì mình vẫn còn thấp lắm. Sáu thứ tác dụng của lục căn chẳng hiện hành trong căn ngoại cảnh, không còn phối ngẫu với nhau, ái dục khô kiệt, thành tựu được trí tuệ. Tuy vậy căn bổn vô minh vẫn còn y nguyên, chưa được với nước pháp lưu của Như Lai tương tiếp, nên gọi là can huệ địa. Rõ rệt ha. Tức là thật ra cái này tôi nói quý vị rồi, quý vị lặp lại đi, là căn huệ tâm, tức là cái trí tuệ mà nó còn cạn cợt, thế thôi, càn huệ là như vậy. Rồi từ đây nhẫn xuống nói về thập tín, tức là bây giờ bắt đầu nói về 55 vị Bồ Tát này.
Cái này khi thì quý vị phải về nhà, quý vị đọc, đọc tới, đọc lui, đọc hoài, đọc cho nó thuộc. Bởi vì cái này, cái tôi nói thật quý vị, cái quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm này là kinh duy nhất mà dạy về quý vị về 55 vị Bồ Tát. Đức Phật nói rất là rõ rệt. Không có một cái kinh nào khác mà có thể nói rõ rệt như vậy được. Thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, tức là 40 cái địa đầu tiên. Xong rồi tới cái tứ gia hạnh là 4 cái nữa, tức là 44 địa. Xong rồi tới 10 cái thập địa. Thập địa nữa, tức là 10 cái nữa, tức là 54. Rồi cuối cùng là đẳng giác. Thì diệu giác là thành Phật. Những người tu hành đã được tâm can huệ, rồi dùng tâm ấy tập trung vào loại dòng pháp lưu. Thì rõ rệt cái chỗ này nói là tâm can huệ, quý vị thấy không? Chứ không phải còn huệ địa nữa. Vì căn huệ địa thì nó sẽ lộn với cái phần sau này. Rồi dùng tâm ấy tập trung vào dòng pháp lưu, khiến tâm được mở mang một cách viên dung thắng diệu. Do đó mà tăng tiến đến bậc chân diệu. Thì khi ấy diệu tín thường trụ, các thứ vọng tưởng dứt sạch, duy có một trung đạo viên thông thuần nhất chân thật, nên gọi là tín tâm trụ. Tức là bây giờ mình bỏ được những cái sự ở ngoài rồi, mình bắt đầu mình bỏ được, bắt đầu thôi, tức là mình bỏ được ở ngoài. Ví dụ mình đi ăn cơm nhỉ, thì mình thấy cái này, ôi cái này ngon quá này, ăn thêm cái này là chưa tới. Còn nếu bây giờ mình ăn, ở thôi mình ăn rồi xong rồi, thôi xong rồi, bây giờ đây cái này ngon cũng chỉ lấy thêm về, chỉ cắt thêm về nhà đi, không thôi chị rồi nói xong. Nếu mà mình nói được câu đó đó, tức là mình tới cái giai đoạn này. Còn nếu mình chưa nói được, ôi ngon quá, ở chỉ cho tôi thêm tứ xin, bỏ trong cái hộp tôi đem về, xong rồi tức là mình chưa tới. Đơn giản thôi quý vị, không phải tôi không phải nói cái này xấu cái này tốt hay cái gì hết, nhưng mà mình thấy cái đó thì mình hiểu cái tâm mình tới đó, tức là mình còn tham, mình còn dính mắc cái đó, mình còn cái đó thì sao? Thì lúc đó mình phải hỏi mình, chứ mình đừng có nghĩ là tại vì người ta đưa cho tôi phải lấy không thôi, người ta buồn cái gì, không có chuyện đó quý vị. Mình không muốn thì mình nói mình không muốn, mình không thích nữa, mình không cần nữa, mình cứ việc nói mình không cần, xong rồi. Đừng có sợ người ta mất lòng cái gì, tôi nói không có ai ăn đời ở kiếp với quý vị đâu quý vị. Em ơi, có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, hết cuộc đời, hết 60 năm cuộc đời rồi thôi. Quý vị có muốn ở lại nữa cũng không được nữa. Quý vị thấy không, thọ 68 tuổi là thọ 68 tuổi, xong rồi. Thế cho quý vị thấy cái đó, ở đây gọi là tín tâm trụ đây. Các thứ vọng tưởng dứt sạch, duy có một trung đạo viên thông thuần nhất chân thật, nên gọi là tín tâm trụ, tức là cái trụ đầu tiên. Thập trụ đó thì cái trụ đầu tiên là tín tâm. Tín tâm tức là mình tin cái tâm của mình đó. Chân tín đã sáng tỏ rồi thì tất cả đều viên thông, năm ấm 12 xứ và 18 giới không thể ngăn ngại được. Ui cái này rồi, ngũ ấm này mà còn không thể ngăn ngại được nữa. Cho đến sự xả thân thọ thân trong vô số kiếp quá khứ và vị lai, cũng nhất thiết tập khí hiện tiền. Nhất thiết tập khí hiện tiền tức là tất cả những tập khí mà hiện thời bây giờ này, vị thiện nam tử ấy đều thầm nhớ được cả, không quên sót một mảy, nên gọi là niệm tâm trụ. Hay không? Quý vị thấy tại vì cái này có nhiều ông thầy cũng giảng sai lắm. Thập tín là ông nói là niệm, tức là nhớ được mà niệm Phật à, chẳng có một chữ Phật nào trong này hết trơn quý vị. Niệm tức là niệm cái tâm mình, chứ không phải niệm là suy nghĩ tới Phật. Phật là ông ở trong bụng mình à. Mình nhớ cái gì đây? Tức là lúc đó thì năm ấm 12 xứ, ngũ ấm, sắc thọ thưởng hành thức, dục phục như thị, quý vị nhớ. Tức là mình phải đọc qua Bát Nhã rồi. Cái này rõ rệt như vậy, quý vị nếu mà thọ giới Bồ Tát, quý vị phát một niệm tâm rồi, tức là quý vị phải dành Bát Nhã rồi. Quý vị không có cái chữ giới Bát Nhã, quý vị không thể nào lọt lên trên này nổi. Quý vị vẫn nghĩ tới mình, tức là vẫn nghĩ theo hàng thanh văn thôi. Vẫn nghĩ tới mình thôi, không phát một niệm tâm, không lên được. Thành ra ở đây quý vị thấy rõ rệt không thể ngăn ngại được, cho đến sự xả thân thọ thân trong vô số kiếp quá khứ và vị lai, cùng nhất thiết quý hiện tiền, vị thiện nam tử ấy đều thầm nhớ được cả. Quý vị thấy ở đây họ nói thiện nam tử, tức là vì quý vị nên nhớ đi, khi mà quý vị mà đã phát bổ địa tâm rồi, quý vị không còn nam nữ nữa, đừng có nghĩ người. Thành ra quý vị thấy rõ rệt không, mình thọ một tất giới rồi, khi mà mình ngồi mình thọ tụng giới thì không có nam nữ. Quý vị thọ giới thanh văn thì ông sư đi trước, bà bãi đi sau, cái gì rõ rệt đi, tứ chúng đồng tu đi nữa, mà chỉ cũng là ông sư đi trước rồi thằng Phật tử đi sau, nó phân biệt rõ rệt. Còn Bồ Tát tức là bằng nhau hết, không những mình với mình mà mình với quỷ thần với lại con nít với gì vậy, đừng một đứa nhỏ mà nó thọ giới trước mình, nó vẫn ngồi trên mình, nó vẫn ngồi trước mình, rõ rệt. Quý vị thấy rõ không? Mình tụng giới Bồ Tát, mình thọ giới Bồ Tát, mình thấy rõ như vậy, nó không có cái sự phân biệt khác. thiện nam tử ấy đều thầm nhớ được cả, không quên sót một mảnh, nên gọi là niệm tâm trụ. Rồi mình tín tâm thì bây giờ sẽ niệm tâm. Niệm tâm tức là mình nhớ được quá khứ, hiện tại, vị lai hết, mình thấy được cái cuộc đời của mình. Mình nhìn thất đắng phải là mình thấy rõ rệt nên mình như vậy như vậy, nhưng mà mình hiểu rất là rõ quý vị. Tức là quý vị thấy mình như vậy như vậy, tức là mình như vậy, mình thấy như vậy. Bây giờ mình, tôi thấy trời ơi trời, cái bánh thì ngon quá, chắc mua thêm nhiều, tôi ăn cái này cũng được, tôi ăn cái kia không được ha. Thế là mình phải nghĩ cái bụng mình uổng, vì sao mình vẫn còn thấy, vẫn còn thích cái này hơn cái kia, phải không? Mày thịt bò nói ông ơi, tôi có miếng thịt bò Kobe ngon lắm mọi người. Ôi trời, đâu 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 thì kiếm thịt bò Kobe ăn cho nó biết chứ, phải không? Chứ còn nghe người ta nói thịt bò Kobe kia cao du này kia, trời ơi, nghe nói như bò đó nó cho uống bia rồi nó massage con bò nó. Quý vị nghe nói chuyện đó, nghe nói mấy đứa Nhật nó nuôi bò đó, nó cho nó uống bia rồi nó khoa bóp con bò nữa, rồi nó cho con bò đó nghe nhạc im dịu nữa. Thì cho tới lúc mà làm thịt ra nó này, thật nó quái đản vậy đâu. Cái giống bò nó như vậy quý vị, tức là cái bò của nó, cái thịt của nó thì nó có những cái vân, vân tức là những cái lớp mỡ đó, nó len ở trong cái tế bào cơ, tức là những cái bắp thịt của con bò đó. Cái bắp thịt con bò thường á, bình thường là nó thịt nó nhiều, thành ra cái mỡ thì nó ở phía ngoài thôi. Còn cái con bò, cái giống bò bên Nhật của nó thì cái mỡ nó len ở giữa những cái sớ thịt nữa. Thành ra lúc mà quý vị cắt ra thì nó thấy cái bằng mạc bồn, tức là giống như thịt nó có vân, nhưng mà thật ra nó là mỡ thôi, chẳng gì hết. Thì ăn cái gì mà có mỡ vào thì nó thơm, nó ngon hơn gì, phải không? Có vậy thôi. Với lại nó làm, nó nói là nó cho cái bò nghe nhạc, với lại khoa bóp cho con bò, cho con bò uống là ghe này kia, để cho nó bán mắc tiền hơn thôi. Mà bán mắc tiền, bán mắc gấp hơn 10 lần cái bò thường ấy quý vị. Thì nghe vậy nó khoái, nghe vậy khoái thì bỏ cô bê nó làm sao à vậy. Nên nếu mà mình còn nghĩ như vậy thì không thấy được cái này, mà mình phải bỏ hết cái đó. Thật ra không phải bỏ, nhưng mà mình không có dính mắc quý vị. Tức là nếu mà mình lỡ mình tới đó, ông ôi ông ơi, tôi làm tô bò bò ông ăn, người ta làm lỡ thì mình ăn. Nếu bây giờ mình nói tôi ăn chay không ăn được, ông ăn thì ông bỏ cái miếng thịt bò ra, ủ lắm, ông ăn dùng miếng thì người ta cầu mình thì mình cứ ăn, ăn thua gì đâu. Thì nó khác là quý vị nha, mình ăn chay nhưng mà mình ăn thịt nhưng mà mình không thấy nó là thịt. Không phải nói ông Đức ông để ông bây giờ ông bật Nhật ông điếc ông về nữa mà ông ăn thịt, không phải đâu quý vị, nên nhớ điểm đó nha. Thành ra tức là mình sống ở trong thế gian được, chứ cái người Bồ Tát đó mà không sống được ở trong thế gian thì không phải Bồ Tát. Cái đó là hạng sinh văn thôi, hoặc hạng bích chi văn thôi. Chứ còn Bồ Tát là phải sống ở trong thế gian được, phải chấp nhận được những người khác, phải hiểu được người ta. Thành ra vị thiện nam tử ấy đều thầm nhớ được cả, không quên sót của mình, gọi là niệm tâm chủ. Mà cái này nó còn là Bồ Tát đẹp lắm quý vị, mới có vô thập tín à, mới thập tín à, chưa có gì hết trơn. 55 địa mà từ cái này mới có địa thứ hai thôi. Tâm thắng diệu viên dung đã phần nhất chân thiện, thì chân tính phát sanh, nghĩ nhớ đã không quên sót, thì vô thủy tập khí phải tiêu, thông vào thể tinh minh. Rồi chỉ dùng thể tinh minh ấy tăng tiến đến địa vị chân tịnh, nên gọi là tinh tấn tâm. Tinh tấn tức là mình tiếp tục làm vậy hoài. À, cái tinh tấn nó quan trọng lắm quý vị. Nhiều khi mình nói mình tu thôi, mình đâu có tinh tấn. Sự thật là vậy. Quý vị nhìn, quý vị thấy, đừng có nói nhiều chính công. Tôi tu giỏi, tôi ở nhà tôi tụng mấy chục lần, chả ăn thua gì. Ông đi chùa không? Tuần đi chùa không? Tuần tới đi chùa không? Tại sao không đi? À, biết điều là tự mình hỏi và tự mình trả lời đi. Rồi mình biết là mình tinh tấn hay là mình không tinh tấn. Không phải dạy bây giờ cái tôi có chuyện này, ôi giời, tôi thế này, tôi thế kia, chẳng có chuyện gì hết. Quý vị thấy rõ, mình đã nói rồi. Bây giờ quý vị có chết đi nữa thì ngày mai mặt trời vẫn mọc như thường, tối nay mặt trăng nó cũng lên, không có kể chuyện đó quý vị. Mà quý vị không thấy cái đó thì thôi. Thành ra những cái người mà người ta tu hành, người ta biết sống rồi, người ta nói bây giờ bác sĩ bảo tôi ngày mai ông chết thì bữa nay tôi vẫn trồng cây hồng. Người ta hỏi ông trồng nó biết gì, trời ơi, ông trồng ông không có hử được mùi nó, chả cần, chuyện nó không phải quan trọng. Quý vị thấy rõ. Thành ra cái đó là gọi là tinh tấn. Tâm tinh hiện tiền toàn dùng trí huệ, nên gọi là huệ tâm chủ. Cái này thì rõ hơn, tức là mình nói cái trí huệ nhiều hơn là cái lý trí. Tức là ví dụ mình nói ôi thôi vậy thôi, mai mốt mình chết mình cũng vậy thôi, ăn thua gì, thành ra thôi mình bỏ. Thành ra không phải, cái đó không phải là trí tuệ. tâm tính hiện tiền toàn dùng trí tuệ, gọi là huệ tuệ dân chủ. Gìn giữ trí sáng thì khắp cả vắng lặng trong sạch, tâm thể tịch diệu, thường không xúc động, thành tựu đại định, gọi là định tâm chủ. Chỗ này nói rõ là thường không xúc động, thành tựu đại định, gọi là định tâm chủ. Tại vì thường thường lúc mà mình phát sinh cái bồ đề tâm nữa, mình hay có cái gọi là xúc động, tức là mình thấy chúng sinh khổ sở hay gì đó, cái mình bắt đầu mình khóc, hoặc là bắt đầu mình rơi nước mắt, hoặc bắt đầu mình thương cảm quá. Cái đó không được, cái đó là chưa tới được. Nếu mà mình còn khởi ra cái đó thì mình sẽ mất định, mình không định tâm mình được, mà mình sẽ là trời ơi, tội nghiệp nó quá, này người này con ăn đi, ăn đi, ăn cái này nhiều nhiều rồi nhé, ăn sai rồi, quý vị thấy rõ không? Thành ra cái đó là cái khó. Bởi vì bây giờ mình nói mình thương người ta mà lại không được cái bằng là dính mắt người ta, nó khó lắm. Bởi vì lúc đó nó vượt khỏi cái trí thế gian này, nó không còn phải là cái hàng cản huệ nữa. Định quang phát sáng, tánh sáng xâm nhập chỉ tăng tiến mãi chứ không thối chuyển, nên gọi là bất thối tâm. Tức là lúc đó mình tinh tấn rồi, bây giờ mình bất thối. Tức là ví dụ như bây giờ quý vị thấy là sau tôi đi chùa tôi cứ chụp hình thôi, chụp hình một cái thì thôi, bây giờ quý vị đâu có nói được nữa. Quý vị đâu có nói là tôi đi chùa mà tại ông không chụp tôi. Không có đâu. Quý vị có tụng kinh, có ngồi đây thì tôi chụp mà. Còn quý vị không đi thì thôi, nói cách mấy là cũng là không đi. Thì quý vị có mặt bao nhiêu lần, quý vị tụng tới bao nhiêu lần, quý vị tụng kinh pháp hoa bao nhiêu lần, ngày nào quý vị tụng, ngày nào quý vị không tụng, nó lòi ra hết trơn. Mình nói không được, hoặc cái trí mình nó quên đi. Nhưng mà nó còn lại cái record nó giữ lại. Thành ra lúc ấy mình không nói được, mà mình nhìn cái đó rồi lúc ấy mình mới tu định được. Mình thấy à, cái chỗ này mình còn thiếu này. Tại sao mấy tháng này tôi không có đi, tại sao mấy tháng này tôi không có làm cái này, tại sao biết bao lâu này tôi không có làm cái này. Cứ vậy thấy không? Giờ nói thì dữ lắm, trời ơi, ngày nào tôi cũng tụng, ngày nào cũng lễ lớn, lễ có thầy về cái tôi leo lên trên, tôi gõ mõ, tôi tụng kinh. Còn trong khi ngày thường mất mặt nữa, mất chiều, mình không biết, không thấy được. Tâm tăng tiến một cách an nhiên, cầm giữ chẳng mất, được giao tiếp với khí phần của mười phương trong hộ tâm pháp, ngoài hộ Phật pháp, tức là trong thì hộ tâm pháp, ngoài thì hộ Phật pháp, nên gọi là hộ pháp tâm. Quý vị thấy là rõ, hộ pháp tức là không phải chỉ có ngoài không, nhưng mà phải hộ cái tâm ở trong nữa. Tức là cái tâm mình tu á, thì lúc mình cũng phải hộ nó, chứ không phải là chỉ ra ngoài ở con in kinh không, tôi đóng tiền in, tức là hộ pháp. Con chùa này cất cái chùa hả? Cất chùa tôi cho thêm tiền, cất thêm cái 5-7 cái chùa nữa đi. Vậy tức là hộ pháp, không phải như vậy. Mà hộ cái tâm mình nữa, tức là ngoài ấy, thì hộ pháp, ngoài hộ Phật pháp, trong hộ tâm pháp. Tức là phải giữ cái tâm của mình nữa. Chứ cái tâm của mình mà nó không có tu, không có đàng hoàng ấy, thì mình đâu có tu hành gì đâu quý vị. Giác minh đã do nơi định lực cầm giữ, thì tự mình có thể dùng diệu lực xoay lại ánh sáng từ quang của tha Phật, của tha Phật tức là của các đức Phật ở ngoài ấy, tới an trụ nơi tâm Phật của mình một cách sáng tỏ. Cái này rõ rệt quý vị thấy không? Ánh sáng từ quang của tha Phật tới an trụ nơi tâm Phật của mình một cách sáng tỏ, tức là dùng những Phật ở ngoài để mà an trụ trong cái Phật tâm của mình. Vì mình có Phật ở trong mà mình quên đi, mình cứ lo mình cầu ông Phật ở ngoài không à. Còn cái Phật của trong của mình bỏ đói nó, mình không cúng dường nó, mình không làm gì hết, mình không tu nó nữa. Thành ra cái Phật của mình không tu mà mình cứ lo tu ở ngoài không, nó là sai rồi. Thành ra trong này mới nói là lấy ánh sáng từ quang của tha Phật tới an trụ nơi tâm Phật của mình, tức là mình cầu những Phật ngoài để mà giúp cho cái Phật tính của mình nhá, nó nổi lên được một cách sáng tỏ. Ví như hai cái gương đối chiếu bóng soi vào trong, xen lẫn nhau trùng trùng bổn nhập, quang diệu truyền ra vô tận, nên gọi là hồi hướng tâm. Quý vị thấy rõ rồi không? Hồi hướng tâm này không phải tức là giống như mình hồi hướng kinh pháp hoa, mình nói là cái gì tôi làm là cầu cho chúng sinh hết, không phải. Mà hồi hướng tâm này tức là tâm mình với tâm Phật nó phải phản chiếu nhau, phải làm giống hệt nhau, phải photocopy như nhau rồi. Tức là ông Phật ông như thế này thì tôi cũng như thế này. Ông Phật ông không có ngồi xen vô chuyện người ta, tôi cũng không xen vô chuyện người ta. Ông Phật ông không có nói láo, tôi cũng không nói láo. Ông Phật ông không tham, tôi cũng không tham. Mình cứ nghĩ như vậy đi. What would Buddha do? Cái người đạo Chúa đó, người ta có cái sâu cái chuỗi cái vòng bàn tay đó, người ta thường để What would Jesus do? Tức là Chúa Giêsu sẽ làm gì trong cái trường hợp này? Thì mình đạo Phật mình nói về trường hợp này thì ông Phật ông sẽ làm gì? Bây giờ nó chửi mình, thì ví dụ mình là ông Phật thì mình sẽ làm cái gì? Quý vị thấy nó khó. thật ra có khó gì đâu, nhưng mà tại mình quên mất. Lúc mà mình sừng cổ lên liền kiểu như cái mặt tao vậy mà mày dám chửi tao đầu bóng bức trang lên, cái lúc là tiêu hết rồi, không vật nào nữa. Quý vị thấy rõ không? Thành ra lúc mình phải tu là vậy, mình tu mình cứ tu ở ngoài mà mình không cứ tu ở trong, mình cứ đi lo mình cầu ông Phật ở ngoài thôi, còn cái ông Phật của mình quên tịt mất rồi. Thành ra hồi hướng tâm đây là như vậy, tức là một cách sáng tỏ ví như hai cái hướng đối chiếu bóng soi vào nhau, xen lẫn nhau, trùng trùng bổ nhập. Tức là cái khi mình thấy cái ông Phật của mình với ông Phật ngoài mà nó giống nhau như vậy, thì lúc mình được cái hồi hướng tâm tức là mình giống như Phật vậy. Tự tâm với Phật quang đã xoay lại một cách chín đáo, tức là được tâm thành thường tịnh bất động và cảnh diệu tịnh vô thượng của Phật an trụ nơi vô vi không sót mất, nên gọi là giới tâm trụ. Cái này dễ hiểu thôi, đâu có khó gì đâu. Người trụ giới tự tại thì được như ý, có thể dạo khắp mười phương, đi đến đâu cũng mãn nguyện, nên gọi là nguyện tâm trụ. À, cái nguyện tâm trụ này nó khác nha, thì quý vị thấy đừng có hiểu lầm. Nhiều người nó thì người ta giảng nguyện tâm trụ, nó thì người ta nói nguyện tâm trụ tức là mình phải phát cái nguyện này, không phải phát cái gì hết nữa. Nhưng mà mình giữ giới cho nó sạch là mình thành nguyện rồi. Bởi vì mình nguyện cái gì đâu, nguyện cái gì thì cũng là nguyện thành Phật thôi. Chứ còn nếu mà mình nguyện cái gì khác ấy, tức là mình nguyện cũng sai rồi. À, tôi nguyện là mà tôi có được 3 cái xe hơi, có được 2 cái nhà, có được 5 cái tiệm. Không có ai nguyện cái chuyện đó. Cái chuyện đó mình, nếu mà người nào độ mình mà cho mình cái đó thì nói xin lỗi quý vị, cái đó tức là cái thứ cái bằng ma nó làm chứ không phải mình làm. Thôi bây giờ mình tới cái đây mình ngưng hết rồi, thì tới mới học tiếp tới cái thập trụ. Mình sẽ học tất cả là 55 địa như vậy. Cái này quý vị về quý vị nhớ học lại cho kỹ, bởi vì ở trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này giảng khác ở ngoài. Thì ra quý vị đừng có nghĩ đến thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa như vậy nó giống như ở ngoài hiểu đâu. Nhiều cái bây giờ quý vị lên trên internet quý vị thấy những trường hợp mà tôi thấy nhiều cái họ nói rất là sai, rất là không đúng. Tại sao? Tại vì họ không có căn cứ vào kinh Phật. Khi mình nói cái gì á là mình cũng phải căn cứ vào kinh Phật. Kinh Phật tức là lời Phật dạy, mình không nghe cái lời ngoài nào khác, ông thầy hay là bà cô hay là cái gì nữa nói. Mày hỏi ông thầy bà cô này nói theo kinh nào, trang mấy, số mấy và phần mấy, mình coi phải như vậy không đã thì mình mới tin, chứ không phải là cứ nói khơi khơi ra thì mình tin tầm bệnh bạ hết. Thành ra nó sai. Quý vị nhớ ở đây cũng giống như ở đây, tức là bữa nay mình học được 5 cái mà, tức là mình học không được ăn 5 cái ngũ vị tân, lý do mình biết rồi, lý do trong này nó giảm rồi không được ăn những cái đồ sống xít. Thôi thì mình hiểu rõ lý do của nó như vậy, nhưng mà Đức Phật đã dạy vậy rồi. Nếu bây giờ mình muốn tu Bồ Tát thì mình nên theo Đức Phật, còn mình không muốn tu theo, mình sống ở ngoài thì mình cứ việc làm theo người ngoài thế ra thế thôi. Tuần tới thì mình sẽ học tiếp những cái phần khác. Thôi mình chắc đây là hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.